Xin chào đạo diễn Thiên Ngân. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với anh nhân dịp anh vừa đoạt giải thưởng cho bộ phim ngắn tại Liên hoan Điện ảnh Cannes. Trước khi nói về cái giải thưởng này thì xin Thiên Ngân có thể cho biết là vì sao trước đây Nguyên là một sinh viên học trong trường tin học nhưng mà rốt cuộc lại chọn con đường làm điện ảnh à? Vì sao anh chọn con đường này?
Nói chung là trong quá trình học tại Đại học ASEAN ấy thì cái niềm đam mê điện ảnh bắt đầu nó dần hình thành. Thì trong thời gian tôi học Đại học về ngành công nghệ thông tin thì tôi cùng một số người bạn có niềm đam mê điện ảnh trong trường. Mỗi tối cuối tuần thì chúng tôi cũng thường hay xem phim cùng với nhau. Thì thời gian đấy thì chúng tôi chỉ coi những cái bộ phim của Hollywood thôi. Nhưng mà cái niềm đam mê nó dần dần hình thành. Sau thời gian học đại học thì tôi lại chọn cái việc edit phim giống như là một cách để giống như là dẫn tới điện ảnh. Thì tôi bắt đầu mày mò tìm hiểu về cách dựng phim trên máy tính. Thì trong quá trình tìm hiểu về cái việc dựng phim ấy thì tôi apply vào một cái công ty gọi là quay phim về cưới rồi tài liệu thì họ nhận tôi vào. Thì trong quá trình tôi làm việc thì bắt đầu tôi có thời gian tiếp xúc với điện ảnh nó sâu hơn. Thì trong một cuộc thi làm phim 48 giờ thì tôi cũng rủ một số người bạn tham dự cuộc thi thì chúng tôi lại vô tình thắng được cái giải nhì và một số giải về đạo diễn quay phim. Sau cái cuộc thi 48 giờ đấy thì lại tôi lại cùng gia đình qua bên Houston để định cư. Thì trong quá trình định cư tại Houston thì tôi bắt đầu đi sâu hơn vào những cái điện ảnh cổ điển giống như là Pháp rồi của các nước châu Âu này. Thì tôi quyết định về Việt Nam làm một số bộ phim ngắn. Thì cái bộ phim ngắn đầu tiên của tôi tên là Plan 9 thì nó cũng không có thành công, nhưng mà cái bộ phim tiếp theo là bộ phim Câm Lặng The Mute thì nó đã được chiếu ở một số cái liên hoan cũng khá là uy tín giống như là Winterthur, Bandung, Tampere ở Phần Lan rồi Hồng Kông đó. Thì sau cái bộ phim đó ấy, thì tôi lại vô tình thấy được một cái cuộc thi dự án phim ngắn CJ họ tài trợ để làm một cái bộ phim ngắn để dự thi quốc tế. Thì tôi apply vào và tôi đã được chọn vào 5 dự án để thuyết trình và được tài trợ, và tôi đã có cơ hội để thực hiện cái bộ phim tiếp theo là bộ phim Hãy Thách Thức Và Sẵn Sàng, là cái bộ phim mà đã được chọn tại tuần lễ đạo diễn Cannes và cũng vừa đạt giải.
Vâng, thì về cái bộ phim Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng thì như vậy anh thực hiện ở thành phố Sài Gòn và chọn một cái góc phố để mà làm bối cảnh cho cái bộ phim này. Hầu như là bộ phim chỉ diễn ra trong cái khung cảnh đó. Vậy thì anh đã huy động các nhân vật, các diễn viên quần chúng tham gia bộ phim này như thế nào ạ?
Khi mà tôi bắt đầu cái bộ phim này ấy, thì tôi suy nghĩ là cái bối cảnh là một cái thách thức khá là lớn, tại vì nếu mà quay ở Sài Gòn ấy, thì chúng tôi phải kiếm một cái khu phố mà cái việc xin phép nó khá là phức tạp. Thì khi mà trong Sài Gòn thì cái việc số lượng người mà mình chặn đường để mình dàn cảnh ấy, nó thường rất là khó luôn. Nên là chúng tôi quyết định là chọn một cái góc gọi là ngã tư Gà Ba, thì nó nằm ở dưới một khu chợ mà ở Biên Hòa đó, chứ không phải là ở Sài Gòn. Thì kiến trúc nó cũng tương tự như ở Sài Gòn. Sau khi tôi chọn được cái địa điểm đó thì cái việc xin phép ở Biên Hòa nó cũng phức tạp, nhưng mà chúng tôi đã có một số quen biết nên là cái việc xin phép nó đã được chấp nhận đó. Thì chúng tôi bắt đầu dàn cảnh. Thì cái việc dàn cảnh á thì chúng tôi đã tập dượt với một số cái diễn viên chính và phụ trong vòng 4 ngày trước khi quay. Chúng tôi dợt cú máy trong vòng khoảng một ngày về góc máy rồi chuyển động của máy. Còn diễn viên quần chúng, những cái người mà xuất hiện trong bối cảnh ấy, thì chúng tôi sử dụng khoảng hơn 100 diễn viên quần chúng và tập dượt với họ trong vòng 5 tiếng trước khi chính thức bấm máy. Thì mọi thứ nó diễn ra một cách khá là hoàn hảo. Thì nói chung là tôi cũng tập dượt trước đấy nhiều rồi, nhưng mà cái vấn đề diễn viên quần chúng không có đủ số ngân sách để mình thuê họ để tập dượt trước đó, nên là chỉ có 5 tiếng. Thì trong 5 tiếng đấy chúng tôi làm việc khá cật lực và mọi thứ được vào một cách khung hình một cách rất là trơn tru.
Vâng, thì qua bộ phim này dường như là anh muốn tái hiện một cuộc sống thường nhật của người dân thành phố Sài Gòn. Qua đó thì anh muốn nói lên điều gì khi mà đặt cái tựa bộ phim là Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng ạ?
Thì bộ phim này tôi muốn làm ra tại vì thực chất là tôi muốn thể hiện một cái bức tranh xã hội hiện thực với các số phận con người khác nhau của xã hội. Ví dụ như là trong một lần tôi quan sát thì khi ngồi một quán nhậu Sài Gòn thì mọi người có thể thấy rất là nhiều cái số phận kiếm sống xung quanh, ví dụ như là cậu bé rồi công nhân rồi những người lượm ve chai rồi bán vé số rồi tất cả các thứ. Thì trong một cái xã hội đơn giản như vậy thì bằng một cái ánh mắt nhìn thì tôi muốn nó mọi thứ nó phải diễn ra rất là tự nhiên. Thì tôi kết nối chúng với những cái câu nói mà nó mang cái tính chất là cái vấn đề của nhân loại, như là hãy tỉnh thức và sẵn sàng, thì cái câu đấy tôi trích ra từ một đoạn trong Phúc Âm, thì nó cũng nhắc tới cái vị trí của con người trong xã hội hiện tại. Thì con người chúng ta nhận thức rằng mình ngày càng lớn hơn, nhưng mà thực ra con người chỉ là một cái nhân tố rất là nhỏ, nói chung là trước vũ trụ. Nên là tôi muốn nói đến cái vị trí của mình để mọi người biết là hiện tại mình đang đứng ở đâu.
Như vậy lúc cuộc bộ phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng đã được giải thưởng dành cho phim ngắn hay nhất tại Liên hoan điện ảnh Cannes trong cái khuôn khổ hạng mục gọi là tuần lễ của các đạo diễn. Vậy thì cái cảm xúc của Thiên Ngân như thế nào khi mà nghe tin là mình được trao giải này ạ?
Đối với tôi thì cái việc được chọn tại Liên hoan Cannes là một điều khá là bất ngờ, tại vì trước đó tôi cũng nộp phim vào Cannes thì vào tuần lễ phê bình cả trang chính thức và tuần lễ đạo diễn, thì cuối cùng bộ phim dừng lại tại tuần lễ đạo diễn và tôi nhận được thư mời. Sau khi nhận được thư mời thì đương nhiên là rất là vui rồi, tại vì lần đầu tiên phim mình đã tới được Cannes. Thì tôi xem tất cả các bộ phim trong 9 bộ phim còn lại thì tôi nhận thấy là cái tầm nhìn của họ và cái độ sáng tạo rồi cái cách làm phim của họ rất là tuyệt vời, rất là hay, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào đạt giải. Thì cái hôm trao giải thì tôi cũng đang ngồi nói chuyện với những cái nhà làm phim bên cạnh, thì họ gọi tên rồi gọi tên phim lên, thì tôi cũng không nghe nó, nên là mấy người xung quanh bắt đầu họ nhắc, họ gọi tôi, những người bạn bắt đầu chúc mừng, cái tôi bất ngờ lên sân khấu phát biểu. Nói chung là lúc đấy cũng không biết phát biểu nhiều, nhưng mà mọi thứ nói chung là không thể tưởng tượng được, cảm giác rất là sung sướng.
Vâng, thế thì sau bộ phim này thì Thiên Ngân có dự định sẽ làm tiếp những bộ phim khác và cũng lấy bối cảnh Việt Nam hay không?
Tôi hiện tại đang phát triển một cái bộ phim dài đầu tay, thì được phát triển từ bộ phim ngắn này. Thì tôi cũng thuyết trình dự án này trong cái góc phim ngắn, thì tôi cũng nhận được một số phản hồi tích cực của một số chuyên gia tại đó, giống như là tôi cũng nhận được một số lời mời gửi phần treatment tới một số producer ở bên Pháp này. Hiện tại thì tôi cũng đang chuẩn bị email cho họ về về cái treatment, gửi cho họ cái treatment. Thì hy vọng là trong tương lai tôi sẽ tìm kiếm được một nhà đồng sản xuất ở khu vực châu Âu này tài trợ để hiện bộ phim dài tiếp theo. Thì bộ phim dài tiếp theo thì sẽ có tên là Bên trong vỏ kén vàng. Quê tôi ấy, thì cái việc mà kén tơ tằm ấy nó là một cái điều rất là bình thường, rất là quan trọng. Nói chung là nó sẽ là một cách kết nối giữa một người đàn ông khi mà họ từ Sài Gòn về lại quê. Có nghĩa là bộ phim tiếp theo sẽ quay tại hai nơi là tại Bảo Lộc, Lâm Đồng và Sài Gòn.
Vâng, một lần nữa RFI xin có lời chúc mừng đạo diễn Thiên Ngân đã đoạt giải phim ngắn xuất sắc tại Liên hoan điện ảnh Cannes, và xin chúc Thiên Ngân sẽ có thêm những thành công mới trong thời gian tới đây.